Hôm nay khởi sự giảng về Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh. Thiệt ra mà nói thì Bát Nhã là nói về cái lý không. Mà đã là cái lý không thì có cái gì đâu nữa giảng. Quý vị nghĩ thử coi, nó là không rồi giảng gì đâu nữa giảng. Bát Nhã thường thường là nó là lý không, chân không. Nhớ vậy nó chân không. Tất nhiên là khó mà diễn tả hồi xưa. Tâm kinh, tức là cái kinh này thì lại nói về tâm. Đó. Vì nói về tâm nó lại càng khó nữa. Nếu nói về cảnh vật, chuyện này, chuyện kia thì nó dễ thôi. Cái này nói về tâm. Đó. Cho nên hồi ở Việt Nam cũng như ở các nước Phật giáo khác, nhất là về Phật giáo Bắc Tôn, thì người ta ngại nhất là giảng Bát Nhã. Bởi vì người ta nói Bát Nhã là cái lý không, có gì nữa đâu giảng. Có nhiều tăng ni còn nói như thế này nữa, là nói rằng đừng có giảng Bát Nhã, bởi vì Bát Nhã nói về cái lý không, mà hễ quý ông quý bà hễ mà biết cái gì cũng không không hết, họ không tu đâu, họ không chùa đâu, họ không cúng đâu, họ không lạy đâu, bởi vì cái nó là cái gì nó cũng không hết trơn hết. Cho nên người ta chủ trương như thế tạm giả. Nhưng mà đó là lầm, và có thể nói rằng là đi ngược lại với lại Đức Phật. Nhưng quý vị nên nhớ, tôi dám quả quyết một câu như thế này: người theo đạo Phật mà không hiểu được lý Bát Nhã thì người đấy chưa phải theo đạo Phật, nhất là theo đạo Phật Đại Thừa, theo đạo Phật Bắc Tôn, theo đạo Phật coi như là về giáo lý Đại Thừa. Cho nên có nhiều vị tổ đã chứng ngộ, các ngài nói như thế này nè: người theo đạo Phật, theo giáo lý Đại Thừa mà không hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh thì người đã chưa hiểu đạo Phật, chưa hiểu giáo lý. Đó, quý vị thấy, tôi tin ở trong số các cụ quý vị Phật tử hiện diện ở đây thì chắc hơn nửa hoặc là hơn nửa đã thuộc kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó, hoặc là người ta đọc theo được. Nhưng mà thuộc lòng thì tôi tin là chắc là quý vị cũng có đa số thuộc chống không đâu. Nhưng mà cái lý, cái nghĩa cái lý là quan trọng. Dầu cho tu về tịnh độ, tu về thiền, tu về mật, tu về các giáo phái Phật giáo khác, ai ai cũng phải đều tụng Bát Nhã. Nên nhớ kỹ cái chuyện đó. Nếu mà lý Bát Nhã không hiểu, tất nhiên là không hiểu được cái gì, mà chưa khai thông được cái gì trong cuộc đời này, tôi chắc chắn là chưa giải thoát, chắc chắn như vậy. Nó quan trọng như vậy đó. Do đó mà đại bộ Bát Nhã quý vị biết bao nhiêu? 600 quyển, 600 quyển đại bộ Bát Nhã trong tạng á. Đức Phật nói nội bộ kinh Bát Nhã không là 22 năm trường nhị thập nhị niên Bát Nhã đà. 22 năm. Mà bây giờ đây quý vị chỉ cầm ở trong tay có mấy tờ như thế này thì làm sao đây? Bát Nhã của tôi giả thì chỉ có 1 trang 2 cặp, mà lại có gồm có nghĩa rồi lại 3 trang hết. Rồi cái vị mà đánh máy lại thêm cho một cái bài mà nguyên văn dịch ra, dịch âm ra tiếng Việt cho mình nữa, cho quý vị nữa. Thì thành ra cái bản dịch nghĩa nó đi đầu, rồi giữa là giải, rồi cuối cùng là để cho quý vị thêm một cái bài mà quý vị thường tụng đó, thành ra có 3 trang nhất quá tạo. Thấy không? Mà ở nam giới đại bộ Bát Nhã quý vị biết đó là 600 tập, chứ không phải 600 quyển. Rồi một tập nó còn chia ra mấy chục quyển nữa, 600 tập. Nội cái cuộc đời của mình mà đọc mà Bát Nhã như vậy đó, chưa chắc gì xong cái bộ đó. Tuy nhiên quý vị hiểu được cái Bát Nhã này thì quý vị hiểu được đại bộ Bát Nhã. thành ra trong khi nghe giảng Bát Nhã thì quý vị phải bỏ hết những cái gì cái có ở trong đầu óc, mà dùng cái chân không ở trong đầu óc để mình nhận định cái Bát Nhã tâm kinh. Đó, hay vô cùng. Như tôi vừa nói đó, trong thiền môn, ở trong nhà chùa nào, ở đâu, thờ kinh nào, dầu cầu an, cầu siêu, tịnh độ, cung cô hồn, các bác, nghĩa là bất cứ thờ nào, thờ này, thưa quý vị, đều có tụng Bát Nhã. Mà quý vị thấy tụng từ đầu tới cuối, chiêu kiên ngũ uẩn giải không, rồi sắc bất dị không, rồi sắc tức thị không, rồi cái gì vô cũng là không, không vô nhãn nhĩ tỷ thiệt tân ý, rồi vô sắc tinh đơn vị xuất pháp, rồi khổ, vô khổ tập diệt đạo nữa, cái gì cũng vô mà, thì còn gì nữa đâu mà có gì đâu giảng. Nhưng mà phải giải, nhất định phải giải, là bởi vì thế này. Bây giờ nói thì cái mấy trang mà chúng tôi soạn dịch ra đây á, dĩ nhiên là kinh Bát Nhã bằng tiếng Phạn thì một bản chỉ như các bản thôi, nhưng mà khi dịch ra tiếng Hoa rất nhiều bản. Nhưng mà ở Việt Nam mình chọn cái bản của ngài Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch, tức là bản này. Bản này có ấn tống rồi đó, chị nào mà có biết chữ Tàu, chữ Nho thì lấy, có ấn tống ở đây đó. Thì bản này chúng tôi đến kỹ, ở trong sách thường nói đó, là có sách nói chẳng hạn như sách của cụ Chánh Trí Mai Thọ Trường Giảng đó, thì cụ nói đếm tất cả là 262 chữ. Còn có sách đó thì nó 260 chữ, là bởi vì có những sách người ta không có để chữ Ma Ha, mà để từ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mất hai chữ Ma Ha đó. Nhưng mà tôi đến kỹ, đến từng chữ của cái bộ này, của cái tập này thì nó là 270 chữ. Quý vị đem về đến thử lại, nghĩa là bỏ cái câu mà Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch, đây là đời nhà Đường, ngài Tam Tạng Pháp Sư hiểu là Huyền Trang dịch ra cái bản này từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa hiện đại, nó có nhiều đại học. Mà giảng có thể nói rằng mình giảng không biết bao nhiêu nói, còn mấy cái này là phụ trương, thì có cái gì nào đây các tập ấn tống, ấn tống để mà cho người ta đọc tụng. Thì chúng ta đang nghe đây là dựa theo cái bản dịch của ngài Tam Tạng Huyền Trang, nhớ còn rất nhiều bản dịch khác nữa. Thì tuy cái văn khác, tuy cái đường hướng dịch nó khác, nhưng mà cái ý nghĩa nó có một, ý nghĩa nó có một. Rồi bây giờ để nói rõ cái nội dung cho quý vị có một câu thôi, một câu này mình luận giải cũng nhiều, là thế này à. Khi mỗi người chúng ta mà từ ở bị cái vận động bất giác vô minh mà quay cuồng ở trong cái vấn đề sanh tử, ở trong cái vấn đề liên quan tới hết sơn hà đại địa thế giới chúng sanh từ cái ngày đó đó, thì chúng ta thấy toàn là cái gì cũng có. Hiện bây giờ, ngay bây giờ khi chúng ta ra chào đời cho đến ngày giờ này thì chúng ta thấy cái gì nó cũng có. Đâu có gì thấy không? Thân có, cảnh có, của cải có, cái gì mình thấy cũng có không. Chứ còn cái không á, mình ít có để ý. Đâu có gì để ý nhỉ? Cái không mình ít có để ý lắm. Mà anh nghe nói tới cái không á, thì nhiều khi mình còn nghi ngờ, còn sợ hãi nữa. Mình đương sống cái gì cũng có hết như thế này, mà nói cái không thì làm sao mà tin được, làm sao mà hiểu được. Chính vì kẹt chỗ đó, bị chỗ đó mà chúng ta cứ triền miên sanh tử luân hồi từ đầu này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ, bởi cái lẽ chắc có cái gì có. Chút nữa quý vị sẽ thấy Đức Phật nói kinh Bát Nhã này nhắc lại Đức Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không,
cái câu đó chánh văn.
Quý vị mà hiểu được một cái câu này, thấy trong cuộc đời của quý vị là siêu thoát rồi. Nếu mà quý vị hiểu được kỹ lưỡng, hiểu chín chắn, nghĩa là hiểu một cách coi nó thấm lần, nghĩa là mỗi ngày hiểu một chút nó thấm á, thì tự nhiên là cái vấn đề siêu thoát đối với quý vị coi như là nắm ở trong tay. Tại vì mình thấy không, vừa lớn lên là cái có nó dồn lại cho mình, có nhà có của có tiền có bạc có chuyện nọ cái gì cũng có hết, nhưng mà cuối cùng rồi á, có gì mà có thì nó giả có không, thấy không? Nhưng mà người đời tất cả từ quan đến dân, từ thượng lưu trí thức cho đến lao động bình dân, chạy bén gót, chạy hết ngày hết đêm, nghĩa là cứ theo những cái gì có. Do đó cho nên cái phần chơn không càng ngày nó càng phủ. Tôi phải dùng một tiếng chơn nữa để cho quý vị, cho nếu nói không xong sợ quý vị nghĩ cái không không chơn không, chứ thiệt chơn không. Vì cái có cho nên cái chân không đó nó không hiển lộ được đó. Do đó cho nên Đức Phật biết như vậy, toàn diện bộ kinh ngài biết chúng sanh, tại sao mà ngài nói rồi phiên dịch để lại tới 600 tập, là tại vì ngài hãy nói tỉ mỉ từng ly từng tí từng ly từng tí. Còn mình ở đây bây giờ chúng tôi giảng là coi như là giảng tổng quát từng ly từng tí để cho chúng sanh thấm cái gì mà mình có thấm rồi nó đúc kết được. Còn cái tâm linh của mình bất cứ là chuyện gì mà nếu mà chưa thấm á, thì nó lại chưa đúc kết. Từ những cái nghiệp, từ một cái chuyện nhỏ, ví dụ như cái chuyện mà mình tập những cái chuyện gì bất cứ, kêu là tập giữ tánh thành đó, mà tập giữ tánh thành thì phải tập nó lâu ngày. Mày chung. Bất cứ là tập cái tánh gì, quý vị đã ý vậy đó, thì cái chuyện niệm Phật ngược lại cái chuyện niệm Phật, chuyện tụng kinh, chuyện mà tập để mình nhận hiểu cái lý chân không bát nhã này cũng vậy, cũng phải tập lần lần, nhận chân lần. Cho nên mỗi một lần tụng là để nó thấm thêm. Khi quý vị hiểu rồi, nghe giảng rồi, rồi quý vị tụng một thời bằng khi mà quý vị chưa hiểu tụng hành tập thật. Biết rằng tụng mà không hiểu nghĩa thì nó có chút phước, chắc chắn chúng tôi đồng ý. Bởi vì dù sao đi nữa, mình đã dở kinh ra, mình đọc tâm, mình nghĩ thân, mình cung kính tụng thì chắc chắn là có phước. Nhưng mà chưa khai thông được những cái gì, mà cái đó là cái quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu mà chúng ta khai thông được cái lý bát nhã này là giải thoát. Đức Phật ngài đã khai thông toàn diện, toàn nghĩa, cho nên ngài chứng được vô thượng bồ đề. Mình bị bế tắc đó, mình cứ chạy theo cái có, mà sự thật mà nói á, thì nó không có thiệt, nó giả có. Ngay như thân mình, chút nữa chúng tôi sẽ giảng về sắc quẩn để quý vị thấy đó, để tôi nói tổng quát để giới thiệu để cho quý vị thấy. Thành ra người đời cứ chạy theo cái có, cho đến những người mà trung thành với cái có đó cho đến ngày tàn, tức là cái ngày 100 tuổi cuối cùng thôi, để lại toàn là mang theo những cái nghiệp ở trong cái cuộc đời này. Mỗi nhất cử nhất động, mỗi việc gì chúng ta làm, nó đâu có mất mát, nó trở lại trong tâm điền, ở trong cái ruộng tâm của chúng ta hết. Đâu quý vị nên nhớ, nhất cử nhất động mình đi mà nó xẹo xẹo là nó cũng ở trong nó có xẹo xẹo luôn rồi. Lời mình nói lâu thâu là ta nó vô trọng, nó giống như cái kiểu chụp hình, cái cảnh gì phải nó chụp là nó vô, chụp nó vô, nó không có thiếu gì đó. Chính cái chỗ đó mình phải hiểu. Mà hầu hết người đời là cái gì cũng có, vì cái có đó cho nên bà con xa lìa, anh em mất lòng, vợ chồng chia ly, cha con nhiều khi không có để ý tới nữa, là cũng vì cái chuyện có thôi, thấy không? Chứ còn không biết rằng cái có nó chỉ là một cái tạm bợ, một cái giả dối trong cuộc đời. Rồi đây nó theo cái nghiệp mà nó đi chuyển sanh đời khác. Cái nghiệp của mình ở trong cái cuộc đời này 70 năm, mình làm những cái gì mà phải nó nặng, thí dụ dĩ nhiên là mình tạo nghiệp nó hàng chục hàng trăm cái loại nghiệp, nhớ kỹ, mà cái nghiệp nào nó đúc kết thành rồi, cái nghiệp nào mà nó đúc kết thành rồi thì cái ngày mình ra đi á, những cái nghiệp nó dắt dần. Còn những cái nghiệp phụ thuộc nhỏ thì nó đi theo, hoặc là mình cứ theo cái đường đó mà mình đi với nó nữa, thì tự nhiên nó đến cái giai đoạn nào nó thành nghiệp, cũng như nước quý vị nóng, nó tới cái mức độ nào nó sôi, thấy không? Còn nóng thì nó cũng từ từ nó nóng lên, nhưng mà tới cái mức độ nào nó sôi thì cái nghiệp cũng thành ra, không có chạy trốn ở đâu hết á. Chính chúng ta học đạo, chúng ta học giáo lý nhờ chỗ đó, chính Đức Phật chính là chỗ đó đó, mà chúng ta phải hiểu và chúng ta phải hành. Còn cái vấn đề mà cúng bái lễ lại như tôi đã thưa với quý vị đó là cực chẳng đã, bởi vì mình còn thấp quá, mình còn yếu quá, cho nên thôi mình phải làm cái chuyện đó, còn hơn không làm, thấy không? Cái không làm nó còn tệ hơn nữa. Cái sự thật mà nói đó, cho nên có nhiều người, người ta kính Phật là người ta cứ giải tỏa hết những cái gì mê muội trong lòng, ta nhất cử nhất động người ta tạo những cái nghiệp tốt để mình chuyển hóa những cái nghiệp xấu mà mình đã lỡ tạo đợt trước nữa. Hay những cái nghiệp nào mà nó hiện ra, nó hiện nghiệp đó, thì mình biết liền là nhờ học đạo. Nhất là quý vị học về cái tập sách này, cái tập sách kêu là Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Thành ra cái tập này là nói cái gì đây, quý vị theo dõi.
Bạn đó là Mana Bát Nhã Ba Nhã gọi nhau vậy đó, Ba Bát Nhã Ba La Mật Đa Ba La Mật Đa Paramita Sutra, Paramita các chỗ như thế, Kariya Sutra, Kariya Sutra. Đó, quý vị thấy nguyên cái chữ, chữ bạn đó, Mana Prajna Paramita Kariya Sutra. Người ta dịch lại là Mana mà Bát Nhã tức là Bát Nhã, Bát Nhã thì nó dịch như ban, đọc theo tiếng Hoa là chữ ban nhiều, chữ ban nhiều, anh đọc là Bát Nhã, nó chỉ thì cái chữ ta đọc là ban nhiều, nhiều lắm, nhưng mà đọc Bát Nhã. Ba La Mật Đa dịch là Ba La Mật Đa, Ba La Ba La Mật Đa để như viết lên để mình giảng, viết lên để mình giảng. Ha Di Da tức là tâm, chính là mà chúng mà đây là chúng ta. Ha Di Da xuất ra tức là kinh, cho nên kinh này mà quý vị nghe cũng lắm, chỉ là muốn nghe đi vào căn là được. Thế là tôi giảng rất kỹ, chứ không phải là giảng lâu thôi đâu, giảng rất là kỹ mà không nghe suốt cuộc đời, mà không nghe kinh này coi vô phước à, đại vô phước không phải tiểu vô phước đâu. Rồi Mana, bởi vì giảng rồi đây á, thì tao đâu có giảng tiếp nữa, vô phước là vậy đó, là mình nghe những gì gắn liền một loạt đó. Cái này kêu là đại ba căn, cho mấy tiểu ba căn nghe cái này đầu cái nó nhẹ nó nhàng, trong con người nó khỏe nó thắng, mà không có mình bị làm chủ nó được, thấy không? Còn nếu mà không nghe cái này rồi mình không biết sao mà nói, bởi vì thế là tâm mà tâm kinh mà Phật chỉ cái kinh này chỉ cho lòng mỗi người, tâm lòng mỗi người. Thì bây giờ đây giải gì đó, đây là tiếng Hoa chỉ dịch âm, còn tiếng Hoa là dịch âm thôi à. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh là đúng dịch âm, thấy không? Bây giờ cái chữ Maha này nghĩa nó là đại, là lớn, lớn chữ Maha cái nghĩa là lớn, nhưng mà mình vậy thôi, cái nghĩa là nó đối với nhỏ, đại lực vĩ đại là lớn nó đối với nhỏ, khi mà ma bát ngã thì nhớ với bạn nghĩ gì không? Trí huệ. Nhưng mà nói trí tuệ thì người ta sợ hiểu lầm trí ở ngoài đời, trí huệ ngoài đời. Mà trí huệ ở ngoài đời là khế trí huyện thông này. Cái trí huệ ở ngoài đời mà thông minh tài trí anh hùng á thì cũng là nhiều khi không kém, nó cũng là cái nạn cho cuộc đời. Bởi vì nếu mà cái, những cái người tài trí thông minh ở ngoài đời giỏi quá mà thiếu đạo đức, thiếu chạy theo cái lễ phải á, thì cái thông minh đó nó lại làm cho cái người chính trước là làm cho cái người đó đặt ra tạo nghiệp nhiều. Rồi kế đó là tất cả những cái người xung quanh, ít có ai nhờ được, thấy không? Nhưng nói như thế không có nghĩa là phủ nhận cái trí khôn trí tuệ ngoài đời được, nhưng mà phải có đạo đức xem vô, đạo đức xem vô, đạo đức xem vô thì cái trí ngoài đời đó mới lợi cho đương sự, mà nó lợi cho tất cả những người xung quanh, cho cả chủng tộc, cho cả thế giới. Thành thử ra cái chữ bát nhã này người ta phải dịch là trí bát nhã. Trí bát nhã thì trí bát nhã quý vị nên nhớ, bát nhã người ta dịch là trí không đủ, cho nên thay dục dịch là tuệ, trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ không, nếu nói trí tuệ không thì sợ người ta hiểu lầm cái trí tuệ ở ngoài đời, nên ở trong kinh có phân biệt là trí thế gian và trí xuất thế gian. Trí thế gian tức là trí đạo, mà trí xuất thế gian tức là trí đạo đó. Còn là trí bát nhã tức là trí sáng, trí sáng cái trí gọi là chiếu phá. Do đó cho nên nói tới hai cái chữ bát nhã này như hồi nãy tôi nói đó, là các trụ nó chân không, nó diệu ngữ, nó mộng quá đi, làm sao mà giảng được. Cho nên các vị tổ khi mà đắc thành đạo quả rồi, các ngài mới tìm cách thấy hay quá, hay quá. Khi mà các ngài mà chứng ngộ được cái thập tướng bát nhã rồi đó, các ngài thấy quá. Nhưng mà bây giờ làm sao đây? Bây giờ nếu cái hay này để một mình không á, thì thành đỡ ta thành ích kỷ. Cho nên các ngài mới tìm đủ cách để mà diễn tả. Bởi vì biết rằng cái diễn tả nó không có phải là, nó không phải là chính xác, nhưng mà nhờ cái diễn tả đó để cho người ta hiểu lầm. Rồi cái công quân tu hành đó, quân, biết quân không? Quân tập này chút mà chút môn chút môn chút, nhờ cái đó. Chứ bây giờ nói cái lý bát nhã nó là không, không lẽ nó lý không rồi đắp cái chùa nó lại, và ai đâu biết gì còn tu, thấy không? Cho nên bát nhã nó chia ra, cái chữ bát nhã này là chữ bát nhã này nè, nó chia ra để cho mình thấy. Đầu tiên là chữ là cái thứ nhất là chữ là văn tự bát nhã, văn tự bát nhã. Quý vị nhớ, tất nhiên là diễn tả cái trí tuệ không bằng nhờ văn nhờ tự, thấy không? Văn tự bát nhã tức là giống như bây giờ chúng ta khởi sự để mà diễn tả nè, nhờ chữ nghĩa diễn tả, nhờ thí dụ diễn tả, nhờ văn chương diễn tả, nhờ tất cả những cái kêu là văn tự bát nhã. Khi mặc dù là quý vị chưa có hành, chưa có thấu triệt, nhưng mà khi quý vị nghe qua cái văn tự bát nhã rồi, trong tâm hồn quý vị thấy càng đối với cuộc đời càng không bị làm nô lệ cho cái đó, chắc chắn tôi biết chắc chắn. Dù là người ta tiếp nhận cũng không, cũng tiếp cái gì mà nó hư nó qua cũng tiếp, cũng phải để ý chút xíu, nhưng mà nó nhẹ nữa. Cho đến cả gian sang sự nghiệp, cho đến cả thân bạn này nè,
thân mạng mà mình đương vị cái mạng đa thức nó chấp ngã đây nè. Khi mà mình hiểu cái lý bát nhã rồi vẫn nhẹ. Lỡ bệnh hoạn nó đến, lỡ tai nạn nó đến, lỡ việc nọ việc kia nó đến với mình, khi hiểu được cái lý bát nhã chân không rồi mình thấy nhẹ.
Khi mà thân tứ đại này nó chuyển biến, nhất là quý vị đến tuổi chuyển biến là mình biết rằng đứa đó
Phật đã dạy lý bát nhã đã chỉ cho mình rồi, mà thân tứ đại này nó là không, nó có cái gì đâu. Giữ chánh niệm
thấy không, lúc đó giữ chánh niệm, chánh niệm tất nhiên là dầu cho nó khó khăn cái gì đi nữa nhưng mà tâm mình được tự chủ trong giờ phút đó. Còn nếu không á thì nó có hai cách, kẻ mà còn khỏe khỏe một chút, đau bệnh mà khỏe khỏe một chút á
thì cứ lên tính toán nhà cửa ruộng vườn tiền bạc trong còn bao nhiêu sổ sách đem ra
thấy không. Còn cái người mà gọi là không có những cái của đó thì luôn luôn cứ nghĩ chắc cái thân này phải làm sao khi mà đau ốm là mình cứ nghĩ rằng
chà nó đi mang cái thân này cái gì đi, chút nữa tới sát quẩn tôi chỉ giảng, nhưng mà giờ giảng trước đi, giới thiệu trước đi chứ không người tới kia nữa.
Mang cái thân này nhiều khi á mình thấy buồn, cái gì nghĩ thúc không, chỉ ở bẩm thọ cái gốc xót của cha mẹ, cha với mẹ đúc kết thành cái thân. Người đời cứ cho cái thân này nó là thiệt, có nó thường còn, nó vĩnh viễn, nó tốt đẹp coi một, cho nên cái gì cũng cứ lo cho thân. Nhưng mà sự thật cái thân nó yếu đuối lắm, nó mượn đầu này nó tạm đầu kia, nó vay đầu nọ để mà nó sống, thấy không. Nó mượn không khí, nó mượn ánh sáng, nó mượn những cái gì ăn uống nước non để mà nó sống, mượn cả vay cho hàng ngày.
Nó làm cho mình điên tất cả cái tâm mình, nhiều khi cũng tội nghiệp lắm.
Nó cứ lo chuyện này tới chuyện kia cho cái thân này đó. Rồi có những người không biết tôn trọng tạo nghiệp cũng vì cái thân.
Ăn muốn ăn cho đặc biệt,
uống cho đặc biệt, mà ăn đặc biệt uống đặc biệt là tốn mà lại hại nữa. Cái chuyện ăn đơn sơ uống đơn sơ không chịu đâu, nghĩa là nước là nước mà gì đó, không nước thường á, nước thường đó không chịu uống, đòi cái này đòi cái kia mà nó tốn rồi nó tạo nghiệp, thấy không. Rồi ăn cũng vậy nữa, không có chịu ăn cái chuyện thường, nghĩa là làm sao để nuôi thân sao đủ rồi, cầu kỳ rồi chuyện này chuyện kia chuyện đó thì cũng là cái vấn đề tạm mượn hết, vay rồi phải trả, vay mà không trả là thân này không yếu, thấy không, hít vô mà không có trả ra là thân này nó không còn, thấy không.
Mỏng mảnh,
thân này mỏng mảnh vô cùng mà người đời các thứ do đó, cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy rồi, lỡ đau ốm, lỡ có bất cứ một việc gì, khi chúng ta hiểu được lý bát nhã rồi, chánh niệm mình có sẵn,
là tức là mình lo phần xả bỏ.
Dầu mình có sợ cũng đâu có khỏi, cái gì đã đến là đã đến, cái chuyện đó vậy mình phải hiểu để mình làm chủ nó. Sở dĩ mình khổ là tại vì đợi nó làm chủ mình, nó là gì, là thân, là cảnh, hoàn cảnh đó. Cho nên
văn tự bát nhã là để diễn tả cho chúng ta cũng người đó, cũng người đó, mà chúng ta có thể khi hiểu được cái văn tự bát nhã rồi, lớn cũng vậy, nhỏ cũng vậy, bởi vì mình làm, có thể mình tập làm chủ cuộc đời, chứ từ trước tới bây giờ mình chưa có làm chủ được cuộc đời. Nhất cử nhất động là mình thấy rằng ai làm chủ đâu, hoàn cảnh nó làm chủ, những cái gì nó làm chủ, còn tâm mình cứ cuồng loạn chạy theo, cuối cùng rồi không biết vớ ở đâu, rồi không giữ niệm đức quan âm để cầu niệm đức bà, chủ thiên quyền nữ cầu tam phật tam thiên cầu gì, thế vấn đề nó mình thấy.
Giả sử mình đặt nha, mình mà một người hiểu biết ngon lành rồi, điện lực mình cao cường rồi, tâm linh mình thiệt là kêu là sáng suốt rồi á, thì cái vấn đề cầu của mình cũng nhanh hơn.
Bởi vì cái điện lực, cái tâm linh cao cường đó, cái điện lực đó đánh tới các ngài giác ngộ nhanh. Nhớ, còn mình không biết cái gì hết á, thấy không?
Đánh điện đánh nổ, biết gì nó thế, mà đánh điều không nói thì cái luồng điện nó đi đâu đi tới kia, rồi là thông cảm được, mình có cảm thì mà ứng được. Cho nên cái vấn đề hiểu biết khai thông tâm linh là vấn đề phản có, mà cái có đó đầu tiên là các ngài nói là trong cái giờ văn tự lắc nhà, văn tự lắc nhà thì diễn tả cho quý vị đó cũng cái câu mà quý vị đọc từ mấy lâu nay mà nhà mà là mặt hàng tổng mà bây giờ quý vị đọc hiểu được một cái lên tầm một tầng khác cái này là khai thông được rồi, không có phải luôn thấy hiểu nghĩa là nó chậm học đạo bất học lý. Thằng nào tập nó không có nghĩa lý, chữ nghĩa để lại nó văn tự để, nhưng mà mình phải thông cái đạo lý, nhất là lý bát nhã thì đó là càng quan trọng, quan trọng trong cái quan trọng, cái gì nên nhớ vậy đó. Rồi cái thứ hai nhờ văn tự bát nhã đó mà chúng ta đi tới, thì ta cái gì mà nhớ nè. Văn tự bát nhã là đi tới quán chiếu bát nhã, nhớ nè, chiếu quán chiếu bát nhã, quán chiếu bát nhã, nghe không? Quán chiếu bát nhã nghĩa là sao? Quán là quán sát, chiếu là chiếu soi, mình dùng cái trí tuệ của mình quán sát chiếu soi từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn, từ một cái việc thân này cho đến hoàn cảnh, từ một cái việc gì mình nhờ cái văn tự bát nhã mà hiểu rồi, thì lúc bây giờ mình đi tới cái quán chiếu bát nhã, khi quán chiếu bát nhã rồi sắc quý vị hiểu rõ, thọ quý vị hiểu rõ, tưởng quý vị hiểu rõ, hành quý vị hiểu rõ, thức quý vị hiểu rõ, thì ở trong thân và tâm chúng ta hàng ngày đây năm cái đó là những rồi. Chúng ta mang cái thân này thì gọi đó là do tứ đại bốn chấp tổ hợp lại mà thành, nhờ nó tổ hợp lại mà thành. Một ngày nào đây tan nào ra, chấp nào mà đã về thì ta thấy tâm linh theo nghiệp mà thọ báo, hoặc là thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp, lãnh thọ con đường thiện hoặc con đường ác. Cái chuyện đó coi như cái chuyện cầm chắc, không có chạy đâu cho khỏi cái vụ đó hết. Quý vị nên là không chạy đâu cho khỏi hết. Những gì như tôi đã thường nói, chứ không phải là nói ít, chứ là thường nói đó, mà là chúng tôi giảng thì chỉ như vậy. Không biết trong điểm thư Phật Tiên Tổ đã nhắc hàng trăm hàng chục chỗ, thấy không? Những gì chúng ta đang sống, đang sinh hoạt, cái kiếp hiện tại đây nó liên quan tới kiếp trước, trước nữa. Rồi những cái gì, nghiệp gì, hành động tạo tác từ nhỏ tới lớn bây giờ trong cái kiếp này nè, nó còn ảnh hưởng tới kiếp sau, hoặc hiện và ngày. Cũng như cái ngày hôm nay quý vị đang ngồi trong giảng đường đây, không phải là chỉ trong cái giờ ngồi trong giảng đường, nó ảnh hưởng tới ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm kia, nó ảnh hưởng dữ lắm. Thành thử ra chúng ta hiểu, khi mà sanh ở cuộc đời này, hoặc chúng ta thông minh, hoặc chúng ta thông minh từng khía cạnh, mình có phước, có phước, có nhiều cái loại phước lắm. Phước mình có loại phước này, nhưng mà có loại phước khác, nó nhiều kiểu, đừng có phân biệt cho nên nó khổ. Khi những cái phước gì nó đến với mình hoặc là sẵn có, tôi đơn cử một cái chuyện, ví dụ như mình lớn lên ít đầu ông mình hoài thân thịt tương đối đối với người khác tôi cũng quan lại một chút, mình đừng có tự tư tại cái chuyện cái phước đức và phước nó có bây giờ đó, kêu là nó tự như vậy, mình hiểu theo mình để mình giữ gì mình tu tiến thêm cho được cái phát thành thành cảnh. Ngược lại, nếu như trong cuộc đời mình mà muốn cái gì cũng muốn lắm, thấy bạn bè người ta mình cũng mong muốn lắm để mà sống cho cuộc đời đó, nhưng mà không được. Khi mà mình hiểu được cái lý bát nhã rồi, không có cái gì mà chính mình phải tự trách, thấy không? Tự trách mình sao? Tại vì thời gian trước, trước mình khen.
Mà cái gì mà trách với mình á thì cái con đường tu nó mới tiến được. Còn cứ trách bên ngoài không,
trách tại bây giờ ông ở khổ, tại ông nội mà nội ông được tốt cho nên cái gì cái gì, tại ông cố mà cố ông tu.
Cái vấn đề ông bà cha mẹ tu có mình có ảnh hưởng chút ít thôi, ảnh hưởng thôi. Chứ còn cái nghiệp chính của ai là nấy lãnh thọ thôi, chứ đừng có tưởng
có nhiều khi các vị thánh nhân người ta viết ở trong sách, người ta giảng giải cho đằng sau nghe, nói rằng ngày nay chính thức đến tu, ngày nay con cháu dòng đường đến nghe dân dân, thì cái đó nó vẫn có ảnh hưởng
có. Nhưng mà cái trực tiếp á, nghĩa là người ai mà tạo, bởi vì chính cái người đó tạo thì cái người đó phải chịu.
Do đó cho nên ngay Đức Phật Ngài hiểu được cái đó rồi, Ngài nói cho chúng ta rõ lắm. Ngài nói rằng mỗi người tập rút mà đi, đừng cứ ý lại đó. Thì nhờ mình hiểu được cái lý tác giả rồi, và
chiếu tác giả như thế nào, và chiếu là gì đó, quan sát chiếu soi từ vật nhỏ đến vật lớn, từ việc có việc không, việc tạo tạo việc tạo, mình xét soi này
biết tất cả. Nhưng mà chỉ có không chắc, không nói, không tạo.
Điều đó là cái gì mình nhớ kỹ. Mình học đạo, một cái việc gì hàng ngày xảy ra, từ việc nhỏ trong gia đình, những con, những cháu, những chuyện nợ, những việc mình hiểu. Hiểu hết, nhưng mà có cái nói, có cái tiện nói, có cái không tiện nói. Chứ không phải mình học đạo, mình là con Phật rồi, cái gì cũng không biết, nó không phải đâu. Hoặc là mình biết tụng đâu mình nói đó cũng có hại. Nhớ vậy đó, nghĩa là biết tất cả nhưng mà đừng chắc, mà cũng đừng có cái đó là cái khó, cái đó là cái có.
Chứ là dạ, có nhiều người á biết nhiều nói hơn mà có những điều cũng
theo, còn có nhiều người á là biết được gì chung là chỉ không để mình học tập cái người khác trở thành cái thì cái đó nó không tốt.
Ai là những hạng mình phải nói, mình phải nói và mình tìm cách để nói. Còn có những hạng chưa nói được, nếu nói ra họ chỉ quỷ bán thôi, họ nên tội thôi.
Đó là thấy chưa?
Có những người cãi ra cũng nói, họ phải chơi mình dốt cũng được, dốt mà dốt cái chuyện đó là đáng luôn, phải không? Còn có nhiều người dụng tâm của đám người ta, chưa họ đã kêu đã nói rồi nói chuyện đó, không
có bao nhiêu.
Tôi luôn hạn chế tạo được cái tầm số đủ nó bỏ tổng số nhờ để nó cái đủ cái chuyện gì đó nó cái tổng số nó lắm, thấy không? Thành thử ra mình coi bạn như vậy, trong gia đình con cháu anh em chị em mình, những người nào muốn nghe mình sẵn sàng nói một cách ngon lành đúng cái trình độ của người đó. Nhưng mà cái điều gì đang làm thì tự nhiên mình nói hiện tại người ta mới tin họ cũng đã làm theo, thì nó nằm ở trong quá trình thời gian.
Cái việc gì nên nói, việc gì không nên nói, cái việc gì nên tiếng, việc gì nên nói, tất cả những cái cách nhận bởi vì mình tương sống ở trong cái cảnh đời tương đối qua lại ơn nghĩa phải chăng đủ hết. Mà bây giờ nói rằng là bây giờ tôi theo đạo Phật tôi lý cái gì không công hết, không đâu có nói gì được, thì cái đó đâu phải là cái không làm, cái đó cũng là không, không chơi, không cái đó không có làm được gì cả. Cho nên phải gọi là cảnh quan chiếu bát nhã. Khi chúng ta hiểu được quan chiếu bát nhã, chúng ta được quan chiếu bát nhã, lúc bây giờ cái điểm thứ ba ở kia là cái này là thập tướng bát nhã, thập tướng bát nhã. Đó tức là cái chân lý là những lỗ đó, thập tướng bát nhã. Thập tướng bát nhã là tức là cái trí tuệ thật của mình, cái trí tuệ ở đây cái tướng chân thật của mình, tất nhiên là cái trí tuệ này lúc bây giờ nó thông suốt hết cả tam thiên đại thiên thế giới, nó hòa đồng tất cả hay sinh quả đó, biết là cả sinh vật là chưa phải thứ nhất cả, thấy không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta thành đạo thì chúng ta đại giác đại ngộ đi được, thì chúng ta sẽ về bản tự như nào? Rồi bản tự rồi con phát chiếu, phát chiếu là chính là cái công phu tu hành, cái công phu tu hành này mình thấy cái gì, mai mình thấy cái gì, coi thử cái đó nó có như cái chân lý bát nhã chưa? Nếu mình chưa mình tìm hiểu nữa, mình chưa mình tìm hiểu nữa, theo cái bản tự này tìm hiểu và chính xác, tìm hiểu và thầy về bản tốt, tìm hiểu và sự học, tìm hiểu và sự học, gọi là kinh nghiệm hành cảnh quán chiếu bát nhã. Khi mà quán chiếu bát nhã chúng ta thấy thông điều hiểu biết rồi thì đã đi tới Phật tư bát nhã. Phật tư bát nhã tức là cái bát nhã hoàn toàn chân không hiện hữu, không mà chân, hữu mà chịu, chúng ta hữu có một cách vừa phải, như lâu nay mà mình cứ chấp cái chuyện không mà mình chấp có, ví dụ như cái thân này nó có bệnh mà mình cứ cắm đầu trong cổ mình cho nó là bệnh, cho nên tạo nghiệp đáng sợ lắm, có nhiều tạo cái nghiệp dễ sợ cũng cho cái thân này, mà biết rằng mình tạo nghiệp nó không có mất, cái thân này thì nó mất nè, mà cái nghiệp đó nó lăn theo tâm linh của mình cũng như bánh xe mà lăn theo chân con bò. Mình chơi cái thời gian sang sự nghiệp danh vọng địa vị tiền của tất cả bà căn con thân thuộc mình xa lìa hết, nhưng mà cái nghiệp đó nó đi sát với tâm linh mình, nó với tâm linh gần như là một, cái nghiệp đó nghiệp mình tạo á, cho đó cho nên hiện bây giờ mình tu tập là tu tập cái gì, là mình chuyển cái nghiệp tới cái gì đó. Lỡ đời trước mình đã tạo cái gì đời này mình biết mình chuyển cái gì. Nếu nó dễ chuyển thì nó nhẹ bớt cho mình, còn nếu nó khó chuyển hoài mà nó không có giải tỏa được gì hết thì mình phải cho đến rất nhiều người, người ta phải khổ hạnh nè, người ta phải ăn một ngày một bữa nè, người ta không tuyệt thực nữa để người ta phản đối với lại cái nghiệp lực của người ta nè, bởi vì nó nặng quá đi đó, thấy chưa? Trong sử sách của Phật giáo Tây Tạng nói, tôi từng nhắc tôi quý vị vô cái chùa Tây Tạng thì thấy một cái hình nghiệp là khớm như thế này, là tay chân con như là con cái năng rú rút, mặt mày dễ sợ lắm, mà ôm một cái vũ trụ trong đó diễn tả thập pháp giới tứ thánh lục phàm, ở ngoài có một cái hình ảnh gì ôm cái bản đồ đó, mình không biết đó là cái gì, thì người ta giảng giải đó là lực sức nghiệp, nghiệp lực phạm đại, năng lực tu di, năng thâm tự hải, năng chứng thánh đạo. Cái sức nghiệp đó nó vĩ đại lắm, nó đối địch như đối tu di, nó sâu như cái biển cả này, nó hay ngăn con đường thắng lắm. Hãy cái con đường phải, con đường thắng, con đường tốt là nó chậm, nó cứ hãy mình đi xuống đó, nghĩa là mình cứ buông xuôi chạy theo dòng đời tạo nghiệp đó, thì thôi nó hoài lắm, nó tức lắm, nhận ra cái đường của anh chịu lắm. Mà hãy bữa nào mình tận tâm chúng mình tận tâm muốn đi lên qua là nó phá rồi, kẻ nghiệp gì thì nó phá mưa ngay con đường khó chịu ngát ngát giải bỏ, còn có nhiều người sắp buồn dùng mình sợ cái nghiệp đó, nghĩa là càng tu thì nó sợ rồi, cho nên nó hiển lộ ra, có những cái người mà nghiệp nặng đó nó hiển một người nặng rồi đi vòng vòng quản tu nó phá. Nó dễ sợ lắm, do đó cho nên người ta phải dần để chuyển nó. Nó giống như tông thập một ngôn đồ mà quý vị đọc, quý vị học nó, nó là một cái trong lung trong quan cái hát nghiệp của nó đó. Nếu bây giờ mà làm cho quen, nó quen với mình, nó quen với con đường thiện, rồi mình cho nó ăn cỏ, rồi tập xỏ thẹo cho nó, xỏ mũi cho nó, rồi để dắt đi, rồi tắm, rồi rửa, rồi lo cho nó sạch sẽ. Cho nên tu là làm việc đó. Nếu người nào nghiệp nặng thì quán chiếu bát nhã khó thấu suốt. Nếu người nào nghiệp